Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin là Ngài là đèn soi trên con mỗi bước, chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay, cầm tay vững chắc, quên yêu Chúa từ nay mãi mãi.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 14 với đề tài Bức Thư Sống, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3 từ câu 1 đến câu 3. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 3 từ câu 1 đến câu 3. Chúng tôi xin đọc sau đây. Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình, hay là như người khác cần có thư gửi gắm cho anh em, hoặc nhờ thư gửi gắm của anh em sao? Ấy chính anh em là thư gửi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. Vả, rõ thật rằng anh em là bức thư của Đấng Cứu Thế, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô xác nhận về mình như thế nào? Tại sao? Câu 1. Câu hỏi thứ 2: Đối với sứ đồ Phao-lô, thư gửi gắm của ông là gì? Đặc điểm của bức thư đó như thế nào? Câu 2. Câu hỏi thứ 3: Bức thư sống đó thực chất là của ai? Ngài dùng ai để viết lên bức thư sống đó? Viết bằng chất liệu gì và trên vật liệu nào? Câu 3. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô xác nhận về mình như thế nào? Tại sao? Câu 1. Sứ đồ Phao-lô xác nhận rằng chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình. Từ chúng tôi chỉ về đoàn truyền giáo và ông là người đứng đầu. Chữ lại không hàm ý trước đây ông đã tự khoe mình, tự xem mình là quan trọng, tự đề cao mình. Trái lại, điều này hàm ý ông đã bị một số người chỉ trích, lên án đã làm như vậy. Và bây giờ, ông lường trước có người lặp lại lời cáo buộc đó nên ông đã nói như thế. Ông tiếp tục ví sánh: Hay là như người khác cần có thư gửi gắm cho anh em, hoặc nhờ thư gửi gắm của anh em sao? Từ người khác chỉ về một vài giáo sư thiên về Do Thái giáo đã mang những thư gửi gắm, có lẽ từ Jerusalem, nhằm chứng thực cho uy quyền của họ. Đây là một tập tục thời đó để hội thánh được an tâm tiếp đón người xa lạ đến với họ. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh rằng ông không cần đến những bức thư như thế. Mặc dù chính ông đã viết thư gửi gắm Phê-bê đến hội thánh tại Roma, Roma chương 16 câu 1 và câu 2, và Timôthê đến hội thánh Cô-rinh-tô, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 16 từ câu 10 đến câu 11. Nhưng trường hợp của ông thì không cần thư giới thiệu của một ai đó, không phải vì ông ngạo mạn, nhưng vì lý do khác mà chúng ta sẽ thấy trong câu 2. Bài học áp dụng. Mỗi chúng ta cần nhớ rằng có thật thì cũng có giả, có lúa mì thì cũng có củ lùng. Có những người hầu việc Chúa chân chính thì cũng có những người lợi dụng chức vụ để trục lợi. Điều chúng ta cần làm không phải là nhổ bỏ hay loại trừ, mà là cầu nguyện cho họ, xin Chúa thăm viếng để họ từ bỏ con đường tà mà bước đi trong con đường chân chánh. Đừng đánh giá con người qua bằng cấp hay chức vụ, nhưng qua kết quả của họ đã làm. Có thể một người đã chịu báp têm nhưng không chắc người ấy được cứu rỗi. hay là một người có học vị cao cũng không thể nói người đó sẽ hầu việc Chúa tốt. Chỉ có kết quả trong đời sống hay trong chức vụ mới có thể chứng minh cho người ấy. Đó là điều sứ đồ Phao-lô muốn dạy. Câu hỏi thứ hai. Đối với sứ đồ Phao-lô, thư gửi gắm của ông là gì? Đặc điểm của bức thư đó như thế nào? Câu 2. Những giáo sư thiên về Do Thái giáo đến với hội thánh Corinto nêu nhiều thắc mắc và nghi ngờ về quyền sứ đồ của Phao-lô. Họ không công nhận ông là sứ đồ của Chúa cứu thế và xúi dục hội thánh Corinto yêu cầu sứ đồ Phao-lô phải có thư gửi gắm khi đến thăm họ lần kế tiếp. Nhưng đối với sứ đồ Phao-lô, thư gửi gắm của ông chính là con dân Chúa tại Corinto. Chính sứ đồ Phao-lô và các bạn đồng hành của ông đã đến đây rao giảng phúc âm và thành lập hội thánh Corinto. Ông lưu lại đây hơn 1 năm 6 tháng để dạy đạo cho họ. Công vụ các sứ đồ chương 18 từ câu 1 đến câu 18. Dù phải bận rộn trong công tác truyền giáo, nhưng sứ đồ Phao-lô thường ghé thăm họ để chăm sóc và dạy họ cách gây dựng cũng như điều hành hội thánh. Khi không đến thăm được thì ông viết thư thăm hỏi, khích lệ, hướng dẫn họ giải quyết những nan đề trong hội thánh và dạy họ các lẽ đạo, giúp họ tăng trưởng tâm linh. Chính Chúa cứu thế đã ấn chứng cho chức vụ sứ đồ của ông qua kết quả tại Corinto và chính họ là bức thư gửi gắm của ông, nên trong trường hợp của Phao-lô thì thật là vô lý khi đòi hỏi phải có một bức thư gửi gắm như những người xa lạ khác. Sứ đồ Phao-lô cho biết, bức thư gửi gắm của ông được viết trong lòng chúng tôi, nghĩa là ông cưu mang họ, trân trọng cất giữ trong lòng, nuôi dưỡng bằng tình cảm chân thành, yêu mến của ông. Nên ông đã khóc khi dâng lời cầu thai cho họ, khóc vì vui mừng thấy họ tăng trưởng trong đức tin và khóc khi thấy họ sa sút. Nước mắt là một phần trong chức vụ của ông. Những giọt nước mắt của sự yêu thương đã đổ ra trên con dân Chúa tại Corinto với mong ước sẽ nhìn thấy sự vui mừng và thay đổi nơi họ. Điều đó không chỉ con dân Chúa tại Corinto biết, mà còn mọi người đều biết và đều đọc. Sự cải đạo của họ là một sự thật mà toàn vùng ai cũng biết. Thế nào họ đã bỏ hình tượng quay về với Đức Chúa Trời và họ đã được biến đổi ra sao? Họ chính là bằng chứng hết sức cụ thể cho chức vụ sứ đồ của Phao-lô. Bài học áp dụng. Chúng ta cần nhận thức rằng kết quả trong công việc Chúa nhằm chứng thực cho chức vụ của người được Chúa sai phái và quyền năng của phúc âm đã được chứng minh rõ ràng bằng cuộc đời đã thay đổi trở nên mới trong Chúa. Mỗi chúng ta cũng là bức thư của Chúa viết cho người đời đọc. Họ có biết Chúa và tìm đến Ngài hay không là tùy thuộc vào đời sống của chúng ta. Vì thế, chúng ta cần nhờ Chúa để có một đời sống đổi mới và đơm bông kết trái như yêu thương, ngay thẳng, thánh sạch, vân vân. Đó chính là bức thư gửi gắm đầy hiệu quả để người đời biết đến Chúa. Câu hỏi thứ ba. Bức thư sống đó thực chất là của ai? Ngài dùng ai để viết lên bức thư sống đó, viết bằng chất liệu gì và trên vật liệu nào? Câu 3. Sứ đồ Phao-lô cho biết, bức thư sống đó thực chất là của Đấng Cứu Thế. Ông nói, vả, rõ thật rằng anh em là bức thư của Đấng Cứu Thế. Một thực tế hiển nhiên không ai phủ nhận được rằng, chính Chúa Cứu Thế đã chuộc họ bởi sự chết trên cây thập tự, hầu cho họ từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ. Công vụ các sứ đồ chương 26, câu 18. Và bởi sự sống lại của Chúa bảo đảm sự sống đời đời cho những người tin nhận Ngài. Giăng chương 11, câu 25. Tuy nhiên, để có kết quả ấy, Chúa cố thế sử dụng chức vụ chúng tôi viết ra, nghĩa là chính Chúa bổ nhiệm, sai phái sứ đồ Phao-lô và đoàn truyền giáo để đem phúc âm đến cho họ. Vì đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Cứu Thế được rao giảng, Roma chương 10 câu 17. Nên con dân Chúa tại Corinto không nên phủ nhận công lao của những người đem phúc âm đến cho họ. Trong khi những bức thư gửi gắm của giáo sư Do Thái được viết bằng mật, thì thư gửi gắm của sứ đồ Phao-lô được viết bằng thánh linh của Đức Chúa Trời hằng sống. Vì đó là bức thư thiên thượng, cũng không phải viết trên giấy hay khắc trên đá, mà được viết trên bản thịt, tức là trên lòng anh em. Mực viết trên giấy hay khắc trên bản đá sẽ bị phai mờ, bị xóa và bị hủy hoại theo sự xói mòn của thời gian. Nhưng khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời viết trên lòng người thì còn đến đời đời. Thánh Linh đã viết chân lý nơi lòng họ khiến họ trở nên những bức thư sống động của Chúa cứu thế. Bài học áp dụng. Là người được Chúa cứu, chúng ta không chỉ biết ơn sâu xa Chúa cứu thế đã chết trên cây thập tự để trả thay án phạt tội lỗi, đặng giải cứu mình ra khỏi hậu quả của nó, mà chúng ta còn nhớ đến ơn những người đã đem phúc âm đến cho mình, như lời Chúa dạy qua bức thư Hebrew rằng, hãy nhớ những người đã dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình, Hebrews chương 13 câu 7, đó là đạo lý của Chúa. Hãy nhớ, việc ăn năn quy đạo của chúng ta là kết quả của Thánh Linh Đức Chúa Trời hành động trong lòng chúng ta và ban cho chúng ta quyền năng mới mẻ để sống cho Ngài. Đức Thánh Linh đã dùng lời Ngài để viết nơi lòng chúng ta, hầu cho chúng ta ghi nhớ lời Ngài và làm theo để đời sống được phước hạnh. Nên chúng ta chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến Ngài cứu chuộc. Ephesians chương 4 câu 30. Cuộc sống con người thường chuộng hình thức, nên đánh giá nhau qua bề ngoài, bằng cấp, sự giàu sang, vân vân. Và tư tưởng này cũng dễ len lỏi vào trong hội thánh, khiến cho cơ đốc nhân quên rằng giá trị thật của con dân Chúa không phải đo lường bằng hình thức, vật chất hoặc đo bằng sự đánh giá của con người với nhau, nhưng giá trị thật của cơ đốc nhân được Chúa xác nhận bằng chính đời sống mới trong Chúa và kết quả phục vụ Chúa. Sự ăn năn tin nhận Chúa của các tín hữu tại Corinto chính là bức thư sống của Phaolô. Cũng vậy, chính bạn và tôi cũng là bức thư sống của Chúa cứu thế do Đức Thánh Linh viết trong lòng để qua đời sống đổi mới. Đồng bào của chúng ta sẽ biết Chúa. Bài học Kinh Thánh theo thư Corinto thứ nhì, chương 3, từ câu 1 đến câu 3, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 15 với đề tài Tài năng do Chúa ban trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mọi sự xem như hư vô, phiền muộn lo lắng con còn xa. Hỡi Chúa con gì thuộc Ngài. Dù là vinh hoa công danh nào bằng được sống trước ngôi cha, lòng này nguyện tôn cao. Mọi sự xem như hư vô, phiền muộn lo lắng con quăng xa. Hỡi Chúa con gì thuộc Ngài. Dù bao tố hoặc bao khó nguy trong đời, con tìm đến chân Ngài, nương dưới bóng cha toàn năng. Tình ái Chúa vẫn đã vững chãi muôn đời, tôi mãi sống cho Giê-xu thôi. Mọi sự xem như hư vô, phiền muộn lo lắng con quăng xa.